Chương 68. Đêm trước khi báo công an. Cả hai chào ông bà già rồi đi về. Lục Lục và Chu Xuân rảo bước ra cổng chính của xưởng dược phẩm Hoa Đức. Và đây là một khu tập thể rất cũ kỹ, sập xệ. Tất cả đều là một màu xám xám. Nhà cửa chen chúc, nhân khẩu rất đông. Gần như không có sân vườn hay công viên để làm không gian cho người tập thể dục và trẻ nhỏ vui chơi. Có một đứa bé đang ngồi xổm dưới ánh đèn đường mờ mờ, nó nghịch cái thứ gì đó. Hai người đi ngang qua, nhận ra nó đang cầm con dao gọt bút chì, nó cứa vào một con sâu. Một phụ nữ thò đầu ra từ một cửa sổ trên gác, gọi nó đi về nhà. Đứa bé liền cất con dao vào túi, nhìn con sâu bị cắt ra thành hai đoạn, rồi nó hùng hục chạy về. Lục Lục và Chu Xuân đi ra khỏi cổng chính lên taxi. Nửa giờ sau họ về đến nhà. Vào nhà rồi, Chu Xuân bỗng hỏi: "Tối nay chúng ta vẫn chưa có ăn gì cả. Em không cảm thấy đói. Anh sẽ ra mua mấy gói mì ăn liền." "Vâng, em phải viết một lúc cái đã. Lúc này mà em còn có thể ngồi viết lách được hay sao? Hôm nay em sẽ viết về vụ án kinh thiên động địa này là... và cũng sẽ tung tin nó lên trên mạng." "Ồ, rất hay đó." Sau đó Chu Xuân đi mua mì ăn liền. Lục Lục bước vào thư phòng. Cô bật máy tính, mở trang. Cô bỗng do dự. Đôi mắt kia chắc chắn vẫn đang nấp trong máy tính, và nó sẽ chấp nhận đứng nhìn cô phanh phui bí mật hay sao? Rất có thể cô vừa viết xong thì mọi thứ sẽ bị xóa sạch. Lục Lục mở trang web lưới tình, đăng nhập diễn đàn và lập ra một nội dung mới. Tiêu đề đó là: "Người bất tử đang ở ngay bên cạnh bạn." Cô định viết xong đoạn nào thì sẽ đăng luôn đoạn đó. Viết xong đoạn thứ nhất, cô đưa lên diễn đàn suôn sẻ. Mạng vẫn chạy bình thường, diễn đàn cũng không từ chối, từ ngữ cũng không bị biến thành các chữ số vô nghĩa. Lục Lục cảm thấy rất vui. Cô lại hăm hở định viết tiếp và sẽ tung cái bí mật này lên trên mạng, cũng tức là thông báo cho toàn thế giới biết. Nhưng cô dừng lại nhìn xung quanh bốn bề. Cô cứ ngỡ rằng cái gã quái vật ấy, nó đã thu đôi mắt trong máy tính lại và chính gã đã mò đến tận nơi đây. Biết đâu lúc này, gã đang đứng ở ngoài cửa sổ để theo dõi cô. Cô đưa mắt nhìn từng cửa sổ. Ngoài kia tối nhờ nhờ, không thấy khuôn mặt trắng nhợt của gã. Lục Lục lại yên tâm trở vào thư phòng định viết tiếp đoạn thứ hai. Nhưng đi đến cửa thì cô dừng bước. Lục Lục vốn nhạy cảm, đó là cái nhạy cảm cố hữu của dân chuyên viết lách. Đôi khi người ta chết vì sự nhạy cảm này, nhưng đôi khi chính sự nhạy cảm lại cứu người ta ra khỏi nguy hiểm. Cô xoay người lại, bước vào trong toilet bọc đèn. Lỗ cống nắp vẫn đầy, tất cả đều bình thường. Cô lại nhìn lên cái cốc đựng bàn chải đánh răng. Cái bàn chải xanh nhạt của cô vẫn còn, nhưng cái bàn chải màu đỏ của Chu Xuân thì lại biến mất. Cô lập tức nhìn khắp toilet và nhìn thật kỹ từng chỗ có lỗ thoát nước. Cái hốc tối ở chỗ cái quạt thông gió đã bị tháo ra, đều không thấy có gì khả nghi. Vòi nước vẫn chui xuống tường, nước trong bể xí thì vẫn trong suốt. Nhìn vào sâu hơn cũng chỉ thấy hơi tối tối, cũng không có gì khả nghi. Bỗng Lục Lục nghe thấy tiếng cách ở lavabo. Cô nhìn vào miệng vòi nước và kịp nhìn thấy một cái vật màu đỏ. Nó thụt vào rất nhanh. Chân tay cô bỗng lạnh toát. Lục Lục biết đó chính là một con quái trùng nó vừa chui vào. Không biết nó đã tha cái bàn chải đánh răng của Chu Xuân đi đâu. và nó muốn ngụy trang thành cái bàn chải đỏ của Chu Sung, rồi nó sẽ đứng vào trong cái cốc. Nhưng khi nó vừa chui ra khỏi vòi nước thì nhìn thấy Lục Lục nên nó lại trốn vào trong đó. Gã quái vật kia đã thò ngón tay vào trong nhà này rồi. Cô vội bước ra và lập tức gọi điện cho Chu Sung. Chu Sung, anh đang ở đâu? Anh đang ở tiệm tạp hóa. Anh về ngay đi, trong toilet lại xuất hiện con sâu quái gì đó. Được rồi, anh sẽ về ngay. Lục Lục không dám vào toilet và vào thư phòng để viết bài. Cô cứ thấp thỏm bất an đứng sau cửa để chờ Chu Sung. 20 phút sau có tiếng bước chân ở ngoài hành lang. Cô mở cửa cho Chu Sung. Tài vẫn cầm hai gói mì sợi và còn xách một túi ni lông không rõ là gì. Nhưng Lục Lục đã ngửi thấy cái mùi nồng hắc của thảo dược. Anh mua thảo dược à? Chu Sung đóng cửa lại rồi nói. Sau khi nghe em gọi điện, anh vội chạy ngay ra hiệu thuốc bắc. Nhưng liệu có tác dụng gì không? Thì mình cứ thử xem sao. Em ngẫm nghĩ và càng tin rằng gã quái vật ấy là sinh vật hóa học. Hắn sinh ra trong xưởng thuốc tây, hắn lại sợ thảo dược. Thuốc tây không có sự sống, thảo dược là vật chất hữu cơ, nó lại có sự sống. Mặt xác hắn ta là gì? Chắc chắn đêm nay hắn ta sẽ đến đây. Thôi anh đi nấu mì. Em không muốn ăn đâu. Em phải ăn, ăn no rồi chờ hắn ta. Nói rồi Chu Sung đi vào bếp. Lục Lục lại ngồi trước máy tính và tiếp tục viết bài. Vẫn là buổi tối, đêm vẫn chưa về khuya. Phía dưới sân vọng lên tiếng trẻ con nô đùa hồn nhiên. Thỉnh thoảng có tiếng xe chạy ngang qua bấm còi. Chu Sung bưng ra hai bát mì, cả hai ngồi ăn. Sau đó Chu Sung nói, em cứ tiếp tục viết bài đi. Được rồi, anh không đi đâu hết. Lục Lục tiếp tục lại ngồi viết bài. Đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4. Trẻ con ở dưới sân khu chung cư lần lượt trở về nhà và cũng không nghe thấy tiếng ô tô. Hẳn người người đã bắt đầu chìm sâu vào trong giấc ngủ. Đêm càng khuya lại càng yên tĩnh. Tiếng gõ bàn phím của Lục Lục cứ lách cách như những tín hiệu điện đài bí mật trong thời khủng bố trắng phát ra ở thế giới bên ngoài. Cả căn nhà vẫn không có dấu hiệu gì khác thường. Khi Lục Lục viết xong đoạn cuối cùng thì đã hơn 2 giờ sáng. Cô viết cả thảy hơn 1 vạn chữ và đã đều đưa tất cả lên trên diễn đàn. Cô để lại địa chỉ của mình. Cô không viết hẳn ra tên Điền Phong mà chỉ thay vào tên XX. Lục Lục ngoảnh nhìn Chu Sung nói, em đã viết xong rồi, có lẽ đêm nay chắc không xảy ra chuyện gì đâu. Ta đi ngủ thôi. Chu Sung vẫn căng tai lắng nghe rồi anh nói, đúng rồi, ta ngủ cho sung sức. Mai chúng ta sẽ đi đến công an để trình bày mạch lạc mới được. Lục Lục tắt máy tính đứng dậy cùng Chu Sung đi vào phòng ngủ. Họ lên giường tắt đèn. Lục Lục nói, thế lại phí tiền mua thảo dược. Cũng chẳng tốn là bao. Anh mua những thứ gì, biết đâu mai chúng ta ốm thì sẽ giùm đến nó cũng nên. Thảo dược phải biết phối hợp thì mới gọi là thuốc. Anh thì chỉ mua bừa mấy thứ mà thôi. Trong căn nhà đang yên tĩnh, bỗng vang lên một tiếng cạch. Hình như là có người đang gõ cửa. Cả hai im bặt không nói gì. Cạch cạch. Đúng là có người đang gõ cửa và gõ đúng 2 tiếng. Nhưng người ấy không gõ vào cánh cửa sắt chống trộm mà là gõ vào cửa kính. Lục Lục với giọng run run, là cửa toilet. Chu Sung gật đầu im lặng. Các cánh cửa trong nhà đều là cửa gỗ, duy chỉ có cửa toilet là lắp kính. Lục Lục run run giọng, hắn ta đã vào à? Chu Sung nói thật khẽ, lúc này ngón tay hắn đang gõ. Lục Lục hỏi, ý của anh nói là con sâu? Chu Sung đáp, ừ. Một lát sau tiếng gõ cửa lại vang lên, cạch cạch cạch, nhưng lần này lại là 3 tiếng. Lục Lục thì thào đứt quãng, gói thảo dược của anh để đâu? Ở ngay bên cạnh anh nè. chắc sẽ không ăn thua gì. Cứ chờ xem sao. Cạch cạch, cạch cạch, cạch. Lục Lục bám vào cánh tay Chu Sung. Nếu lúc này mà có hàng xóm đang từ tầng dưới đi ngang qua, chắc chắn Lục Lục sẽ mở cửa sổ kêu cứu. Nhưng bên ngoài im lặng tuyệt đối, cả khu chung cư đã ngủ say. Cạch cạch cạch, cạch cạch cạch. Bây giờ là 6 tiếng, nhưng nhịp gõ vẫn rất chậm như trước, không hề vội vàng. Và cả hai cùng nằm bất động, hít thở thật khẽ và cứ căng tai ra để lắng nghe. Lát sau, tiếng gõ ấy lại vang lên, mỗi lần đều thêm một tiếng, và cuối cùng nghe giống như một người đang cần mẫn băm nhân thịt bánh gói. Cạch cạch, cạch cạch, cạch cạch, cạch cạch. Âm thanh bỗng ngừng lại. Cả hai chờ một hồi lâu vẫn không thấy nó tiếp tục. Lục Lục càng thấy căng thẳng, cô nói thật khẽ: hay là nó đã bò ra rồi, vậy ta bật đèn lên xem sao. Chu Sung lắc đầu: bật đèn sáng chúng ta sẽ bất lực. Lục Lục im lặng. Chờ sau một lát nữa, bỗng cửa phòng ngủ kẹt một tiếng rồi mở ra. Lục Lục kêu a lên một tiếng. Chu Sung nhìn chăm chăm ở cửa phòng ngủ. Nhờ ánh trăng rất yếu rọi vào, họ có thể nhìn thấy sàn nhà phòng khách lờ mờ loang loáng. Không có ai bước vào, đối phương đã khống chế cửa phòng ngủ. Hai người không thể nào đi ra được. Bây giờ cái giường là căn cứ phòng ngự cuối cùng của họ. Bỗng có cái thứ gì đó nó lướt qua cánh tay Lục Lục, mềm mềm mát mát. Cô hét lên: rắn, rắn. Rồi cô ngồi phát dậy, ôm chặt Chu Sung. Chu Sung cũng run run, anh lập tức bật đèn lên. Ở cửa có một cái đuôi thon dài nhanh chóng đã rút ra ngoài rồi mất hút. Cả hai sợ tái cả mặt. Tuy không nhìn thấy thân hình, họ cũng có thể khẳng định đó chính là con quái vật. Trông nó rất giống đứa trẻ sơ sinh. Vậy là gã quái vật kia đã thò hai ngón tay vào tận nhà của họ. Phòng ngủ sáng lên thì ngoài kia trở nên tối hơn. Lục Lục nói không rõ ra lời. Di động, di động đâu? Chu Sung thì thầm. Của anh để ở phòng khách, còn của em đâu? Lục Lục nói, hình như là em để ở thư phòng. Điện thoại cố định cũng không để trong phòng ngủ, mà là đặt ở cạnh tivi. Lúc này họ mất cả quyền gọi điện thoại để cầu cứu. Thời gian vẫn từng giây trôi đi. Phòng khách tối om, ngoài kia thì cũng im lặng. Nhưng Lục Lục và Chu Sung đều hiểu rõ, cái gì đến thì nhất định nó sẽ đến. Quả nhiên ngoài phòng khách bỗng vỡ òa tiếng cười the thé của một đàn trẻ sơ sinh. Quá bất ngờ, cả hai đang ngồi trên giường run cầm cập. Không phải do một tiếng cười mở đầu kích thích những tiếng cười khác tiếp nối, mà là tất cả đều cùng cười vang và rất đều, giống như có ai đó trong bóng tối giơ tay bắt nhịp cho bọn trẻ sơ sinh đó cười sằng sặc. Ở ngay trong phòng khách, đúng thế, ở ngay trong phòng khách, và cứ thế nó cười, cười mãi. Rồi tiếng cười trở nên không đều, có đứa thì cười chậm lại, có đứa thì cười lâu hơn, nhưng có điều tiếng cười vang càng lúc càng to. Nói cho công bằng, âm thanh tiếng cười này rất non nớt ngây thơ, nghe thì có vẻ vui tai. Nhưng trong lúc khuya khoắt của một đêm không bình thường, thì cái tiếng cười không rõ từ đâu lại khiến cho người ta kinh hồn bạt vía. Cuối cùng tiếng cười lại ngưng bặt. Trên cầu thang sắt uốn lượn bỗng vang lên một tiếng bước chân. Có người đang đi xuống. Lục Lục co rúm người lại. Chu Sung ơi, hắn ta đến. Chu Sung cầm ngay túi thảo dược để ngay bên cạnh. Thật ra anh cũng không biết tiếp theo mình nên làm gì. Tiếng bước chân xuống nửa chừng thì nó lại từ từ bước trở lên. Lục Lục nhìn Chu Sung. Chu Sung vẫn chăm chú nhìn ra cửa phòng ngủ. Một hồi lâu họ không còn nghe thấy tiếng bước chân đó nữa, và hình như người kia đã biến mất ở trên gác. Chu Sung nhẹ nhàng bước xuống giường. Lục Lục kéo lại. Anh đi đâu? Chu Sung nói nhỏ. Anh đi ra xem sao. Anh đừng ra. Anh đi lấy điện thoại di động vào trong đây. Lục Lục buông tay. Chu Sung rón rén bước ra cửa. Thò tay ra, sờ thấy công tắc đèn phòng khách. Anh bật lên, phòng khách sáng trưng. Chu Sùng đứng ở cửa bất động. Lục Lục sợ hãi gọi, Chu Sùng! Chu Sùng không ngoảnh lại, anh đang nhìn cái thứ gì đó. Lục Lục run run xuống giường, chân trần lập cập bước đến sau lưng Chu Sùng và nhìn ra phòng khách. Cô tái mặt bủng rủng, suýt nữa ngã xuống dưới bàn. Phòng khách xuất hiện vô số những con quái trùng. Nó giống như chiếc bàn chải đánh răng dày đặc, chen chúc, đuôi của chúng đều dựng thẳng đứng lên. Trên tay vịn cầu thang có hai con vật rất giống trẻ sơ sinh. Nó đang ngồi chễm chệ lạnh lùng nhìn xuống cửa phòng ngủ. Gã quái vật đang ngồi trên bậc cầu thang và đang mỉm cười nhìn Lục Lục và Chu Sung. Hình như hắn đã nhiều đêm không ngủ nên sắc mặt của hắn trắng nhợt, nhìn rất phát sợ. Nhưng ánh mắt hắn thì vẫn toát lên cái nét vui mừng cố hữu. Cả bọn quái vật này từ đâu mà ra? Gã quái vật chậm rãi nói, tôi cũng đang đi tìm hai người đây. Mấy hôm nay đói quá, vừa nãy tôi đã vào toilet ăn bột giặt, kem dưỡng da, kem đánh răng của các người, và còn uống cả chai thuốc sát trùng nữa. Rất là xin lỗi. Chu Sùng nắm chặt tay Lục Lục từng bước lùi lại. Và gã quái vật đứng dậy, từ từ bước xuống cầu thang, mỉm cười tiến về phía họ. Tôi đã nói rồi, một trong hai người phải có người chết. Chu Sùng đẩy Lục Lục về phía giường, cứ như thầy phù thủy phù phép để trừ tà ma. Gã quái vật bước đến cửa phòng ngủ thì dừng lại, tựa cửa nhìn chằm chằm vào đám thảo dược. Ánh mắt hắn càng trở nên vui mừng hơn. Lục Lục cảm thấy mình sắp chết, không phải bị giết chết mà là chết vì sợ. Liệu cái đám thảo dược này có chặn nổi hắn ta không? Hắn đã bước đến tận cửa phòng ngủ rồi và đã nhìn thấy thảo dược. Hắn biết ngay là họ định dùng cái thứ này để đánh vào tử huyệt của hắn. Hắn sẽ càng điên tiết và hung hăng gấp bội. Gã quái vật nhìn thảo dược rồi nói, các người biết tôi sợ thảo dược chứ gì? Thật ra tôi chỉ sợ có một cây thuốc. Tên cây thuốc đó là Điền Phong. Vậy hai người có mua nó về hay không? Lục Lục vội nhìn Chu Sung có ý hỏi anh. Chu Sung sững sờ nhìn gã Điền Phong đang đứng ngay cửa. Gay rồi, anh không biết Điền Phong chỉ sợ một cây thuốc Điền Phong. Nhưng cũng không thể trách ông Vương Hải Đức. Khi Điền Phong đi theo ông đến Hiệu Thức Bắc, vừa bước vào hắn đã ngất xỉu. Vì lúc đó có vô số mùi thảo dược bay ra. Ông Hải Đức không thể chỉ biết có mùi cây Điền Phong mới khiến cho hắn ta sợ hãi. Điền Phong nói, hay lắm, không thấy ở đây có vị thuốc ấy, nhưng nó cũng không thể có nữa, vì nhiều năm nay nó đã bị tuyệt chủng rồi. Trên thế giới này có một thứ mới sinh ra thì phải có một thứ cũ phải lụi tàn. Chắc chắn là thế. Nói đến đây hắn từ từ ngẩng đầu lên. Bỗng hắn ta ngưng bặt tiếng cười, sắc mặt vô cảm nhìn Chu Sung, rồi lại nhìn sang Lục Lục với một giọng hiểm độc. Nào, các người hãy trả lời đi. Ai, ai chết trước? Chu Sung rụng rời, anh bóc thảo dược ném tới tắt vào Điền Phong. Cái thằng bệnh hoạn này, tao giết chết mày. Thật bất ngờ, các thứ thảo dược vừa ném vào mặt người Điền Phong, hắn bỗng mở to mắt, tay bám chặt khung cửa, hình như hắn bị chóng mặt. Chu Sung sửng sốt, tiếp tục bóc thảo dược ném vào Điền Phong. Cơ mặt của hắn bắt đầu bị vặn vẹo, mồm mấp máy phìu vào. Phải chết một người. Rồi hắn cứ loạn choạng lui lại mấy bước, lùi khỏi tầm nhìn của Lục Lục và Chu Sung. Lục Lục nhìn Chu Sung, Chu Sung một cái ra hiệu là đừng có động đậy. Sau đó anh cầm túi thảo dược xuống giường, từ từ bước ra cửa giường, cửa phòng ngủ. Lục Lục cũng nín thở nhìn Chu Sung. Anh bước đến cửa nhìn ra ngoài, lại sững sờ không động đậy. Lục Lục run run hỏi, sao thế? Chu Sung đờ đẫn, không thấy, tất cả không thấy ở đâu nữa.